Thiên định, một bên là bên vật. Nói về cái nhu cầu hay là thử thách thì cái người mà tự lực, cái thử thách chính của họ là phải phá nghiệp, đoạn nghiệp. Còn cái người niệm Phật để vãng sanh về Tây Phương thì cái chính yếu của họ gọi là niềm tin. Quý vị thấy khác nhau không ạ? Cho nên cái người mà tu tự lực, tức là đi cái đường tự lực hoặc là phụ đồ mà, đường đi khác nhau mà, thì cái vấn đề phá nghiệp đối với họ rất là quan trọng. Nhất định cái đoạn hết nghiệp hoặc mới chứng chân được. Cho nên đối với họ vấn đề phá nghiệp là hành động. Đối với người niệm Phật thì cái điểm quan trọng nhất, cái thử thách tối quan trọng của họ chính là tiến tập. Hai cái khác nhau. Cho nên nếu mà mình không vững được tu, ví dụ mình đang niệm Phật đi ra gặp một người, người ta nói nếu mà không đoan nghiêm hạnh làm sao có thể vượt qua tam giới, làm sao có thể chứng được chân thượng. Mình nghe nói như vậy hay quá, đúng như vậy, ta bây giờ về cũng quyết đoạn nghiệp, thì vô tình ta đang đi cái đường hướng tâm, nghe người ta nói cái chướng ngại của đường hướng tây, ta để quay ra nghiên cứu phá cái chướng ngại của đường hướng tây, trong khi chân thì bước đường hướng đông, vô tình gặp không biết bao nhiêu trở ngại, sau cùng thất bại. Một người tự tu quyết lòng đoạn để tiến đường, khi nghe người niệm Phật nói đến nhu cầu căn bản xác định con đường thành đạo ra chân chính, người ta ngỡ ngàng không cách nào chấp nhận được, tại vì người ta không đi con đường niệm Phật. Người ta nói như vậy là sai rồi, anh nói sai rồi, người ta không đi, không thế nào không phá nghiệp mà có thể chứng được, là tại vì họ đang đi con đường gọi là con đường phá nghiệp, đoạn nghiệp, đoạn hoặc chứng được. Người ta chưa từng đi con đường tín hạt nguyện để bản thân tại phương Cực Lạc, cho nên người ta không hiểu gì con đường của cái người niệm Phật. Chính vì vậy mà ví dụ như một người đang ngày đêm niệm Phật, nghe một người nói nếu anh không đọc cái bài sám hối này, anh không phá nghiệp thì không cách nào mà có thể thành đạo được, cho nên phải lo ngày đêm sám hối. Mình nghe người ta nói đúng quá, chạy về lo sám hối, bỏ mất con đường tiến hành nguyện của mình. Về lý thuyết thì đúng, về đường đi thì sai. Ví dụ như đơn giản và thường hay nói, một cái nhà lầu 10 tầng có một người nói anh phải bước cái nấc thang thứ nhất, rồi bước lên nấc thứ hai, bước nấc thứ ba, bước nấc thứ tư, bước hết tầng thứ nhất, rồi bước cái tầng thứ hai, bước vào thứ ba, thứ tư, thứ năm đến thứ 10, anh mới lên ở tầng thứ 10. Có người nói tôi không bước một tầng nào hết, tôi cũng lên tới tầng thứ 10. Người ta nói làm gì có cái chuyện đó. Nhưng mà thưa quý vị, có đó. Có chỗ nào người này không bước theo cái nắp thang mà bước vào tầng mấy, họ không bước một bước nào hết, họ bấm nút lên tới giờ tới nơi liền. Cái người mà bước từng nắp, người ta không tin cái chuyện không bước mà tới, là tại vì người ta không biết cái đường bước vào tầng mấy. Chính vì thế mà khi tu hành ta phải nắm chặt vững cái nguyên tắc tu, không thể nào chào đảo được. Trong đồng tu chúng ta có những người ban đêm thì tới đây niệm Phật, về nhà thì hết chú này đến chú nọ, hết pháp sanh này đến pháp sanh nọ, hết cái nghiệp nghiệp này có nghiệp nọ. Ngài Ngộ Bích Đại Sư nói, thấy người ta tụng chú mình cũng bắt tụng chú, thấy người ta ngồi thiền mình cũng bắt chước ngồi thiền, thấy người ta bưng bình bát mình cũng bắt chước bưng bình bát. Sự sự không xong, việc việc không thành, đến sau cùng lỡ lỡ ra càng không biết được nào mà thành tựu đạo, là tại vì thân ra đi không vững. Chính vì vậy mà đối trước một người bệnh ta khai thị là để cho người ta chưa nhắc con đường niệm Phật vãng sanh. Ta không được đem cái tâm trao đảo, đem cái tâm hồ nghi mà gắn gợi cho người. Ví dụ như hôm trước trong một cuộc hôn điệp thì có nhiều người gắn cho người bệnh không biết bao nhiêu là thứ ân sao hối của mắt người ta làm, đóng chú của mắt người ta đọc, kinh Bát Nhã không đọc người ta luôn. Tại sao chúng ta lại không nắm cho vững cái nguyên tắc là muốn cho người bệnh được bản thân về Tây Phương Cực Lạc? Thế thì làm sao trong tâm họ kiên nhắc một câu Nam Mô A Di Đà Phật, làm sao cho ý niệm họ kiên nhắc một thứ là nguyện bản thân về Tây Phương Cực Lạc, làm sao cái niềm tin của họ nó vững như tường đồng và sao chính lực mà vững thì niềm lực sẽ vững, niềm lực sẽ vững thì nhất định gọi là bản hữu Phật tánh được ứng nghiệm, từ tánh Di Đà ứng nghiệm, từ tánh Di Đà ứng nghiệm thì nhất định được A Di Đà Phật tiếp độ về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên muốn khai thị cho người bệnh nhất định ta phải khai thị cho chính ta, ta phải tự soát lại cho chính ta, ta có đi tạp loạn hay không. Nếu mà ta đi tạp loạn thì sau cùng ta bị trở ngại, ta bị kẹt, thì xin thưa với chư vị, lúc đó có vị ông này đứng trước quý vị thì ông nói thế này: thương linh anh Trọng Văn Kích ơi, tại sao suốt đời anh niệm Phật mà bây giờ thế còn mê mờ tham chấp, không chịu giác ngộ niệm câu A Di Đà Phật để về Tây Phương? Tương lai bạn biết anh thích nhiều lắm, tại vì tôi đã nói hết tất cả rồi, anh không đi thì ráng mà chịu. Tôi chỉ nói như vậy đó, rõ ràng tự mình phải chịu trách nhiệm lấy tương lai của chính mình. Mong cho chị mình hiểu được chỗ này, nhất định càng ngày tiến lực tình mạnh, chưa nhắc mà đi đường bản thân nhất định ở trước ngày mỗi bàn chân chúng ta, chứ không đâu hết. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nah.